SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây chính phủ tiểu bang Victoria của Thủ hiến Lao động Daniel Andrews có ký một cái gọi là văn bản ghi nhớ với đại sứ của Trung Quốc tại Úc liên quan đến kế hoạch một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Thì sau khi chuyện này lộ ra, thì chính phủ liên bang đã lên tiếng chỉ trích, nói rằng là đây là cái chuyện ban giao quốc tế, ban giao với Trung Quốc, cái chuyện này nên để cho liên bang. Trong tiểu bang Victoria thì cộng đồng người Việt tự do cũng đã có phản ứng giận dữ về chuyện này, nói là Úc không nên có những cái thỏa thuận như thế này với lại Trung Quốc. Thưa anh, thậm chí đã có nhiều người còn nói rằng là thủ hiến Andrews đã đi đêm với Trung Quốc. Thì anh nghĩ sao?
Vâng, đây là một cái đề tài đã gây không phải chỉ trong cái dư luận của truyền thông chính mạch mà còn cả trong cộng đồng người gốc Việt nữa. Bởi vì cái vấn đề mà làm ăn ký kết những cái hiệp ước thương mại hoặc là ngay cả cái biên bản ghi nhớ nữa cũng một phần nào đó đã gây ra những cái phản ứng khá là mạnh mẽ ở trong cái cộng đồng. Tuy nhiên, để có thể có một cái nhìn khách quan về cái vấn đề này, đặc biệt là trong cái bối cảnh là Victoria sẽ bầu cử vào cuối tuần tới đó, chúng ta cần phải biết rõ cái nội dung của cái biên bản MOU đó là cái gì và nó có những cái tác dụng như thế nào. Thì thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị là cái biên bản gọi là MOU đó, Memorandum of Understanding, thì nó gồm có ba cái điểm chính. Một là nó chỉ nói về cái sự hợp tác có tính cách hữu hảo, có tính cách bạn bè giữa Trung Quốc và tiểu bang Victoria. Cái thứ hai là cái văn bản này nó không có tính cách ràng buộc về mặt pháp lý và nó có thể kết thúc hoặc là chấm dứt bởi một cái quyết định đơn phương của một phía mà thôi, miễn là phía này phải thông báo cho phía kia biết trước được khoảng 3 tháng. Và cái điểm thứ ba cũng là quan trọng lắm là cái chính phủ liên bang thì chống lại cái việc mà ký kết cái chuyện hợp tác của các cái tiểu bang trong cái kế hoạch gọi là một vành đai, một con đường của Trung Quốc ở trong cái vùng Nam Thái Bình Dương này. Thì cho đến hôm nay thì mọi việc nó dần dần nó sáng tỏ hơn một chút xíu khi mà ông thủ hiến của Victoria lên tiếng rằng là nó đã công bố cái toàn văn cái biên bản ghi nhớ đó trong 4 trang. Trong đó thì người ta thấy là tiểu bang Victoria và Trung Quốc đã đồng ý chỉ hợp tác về cái việc mà nối kết các cái cơ sở, rồi khai thông các cái giao thương giữa hai bên, có những cái hợp tác về mặt tài chính và giữa con người với con người giữa hai nước mà thôi. Và những cái sự hợp tác này nó sẽ diễn ra dưới những cái hình thức gọi là đối thoại với nhau hoặc là có cùng những cái dự án nghiên cứu, khảo cứu chung hoặc là có những cái chương trình nó có tính cách tiên phong, nó có tính cách mở đầu và cái sự trao đổi thông tin với nhau giữa tiểu bang Victoria và Trung Quốc. Và như vậy thì chúng ta không thể có một cái sự ký kết, một cái hợp đồng thương mại hoặc là một cái dự án hoặc là một cái đầu tư nào mà nó đã xảy ra hoặc là nó có liên quan hoặc là nó có đề cập đến ở trong cái gọi là biên bản ghi nhớ này.
Thì đã đành trong biên bản ghi nhớ, nó chỉ là biên bản ghi nhớ thì như anh đã nói, nó là nói về cái quan hệ hợp tác. Nhưng mà thưa anh, ai cũng biết rằng đây nó sẽ là mở đường cho các cái chương trình, các cái kế hoạch, dự án đầu tư sau này. Thậm chí ông Andrews còn nhắc rằng là cái chuyện này nó sẽ đem về cho tiểu bang Victoria 100 triệu đô la kia mà. Thành thử ra là những cái chương trình cụ thể đó nó sẽ là tiếp theo, chứ không thể nói rằng là cái này là ký khơi khơi cho vui thôi. Đó là chưa kể ở trong cái điều khoản của MOU thì nếu như hai bên đồng ý không có gì xảy ra hết thì nó tự động sau 5 năm là nó được gia hạn tiếp theo à.
Vâng, cái biên bản ghi nhớ nó có hiệu lực đến 5 năm và dĩ nhiên là nó không có một cái sự cam kết ràng buộc nào giữa hai bên. Và như anh Quốc Vinh vừa nói, rõ ràng đây là một cái bước khởi đầu mà có thể nói là một cái bước dò đường chăng, để mà nếu mà không có một cái phản ứng tiêu cực nào hoặc là có một cái sự chống đối nào á, thì nó sẽ trở thành một cái bước thứ hai nữa, tức là khi đó hai bên có thêm một cái sự nghĩa là coi như là một cái sự mặc nhiên đồng tình của dư luận để mà tôi có thể tiến tới một cái hợp đồng thương mại, một cái dự án đầu tư, một cái vân vân. Thì cái điều này dĩ nhiên là có thể đến vài ba năm sau thì nó mới lộ ra, mặc dù rằng là ông Andrews đã có tiên đoán trước hay là có nói trước rằng là nếu mà cái này nó xảy ra thì Victoria nó sẽ có lợi khoảng cỡ $100 triệu vân vân. Ông cũng đưa ra những cái con số khá hấp dẫn, thí dụ như là trong 4 năm qua thì cái xuất siêu của Victoria sang Trung Quốc nó tăng gấp đôi, và các khoản đầu tư của Trung Quốc ở tiểu bang Victoria nó tăng gấp 4 lần vân vân. Thì vẽ ra những cái viễn cảnh này để làm gì nếu mà cái MOU nó không có một cái tác dụng gì cả? Đó là cái điều mà người ta có thể liên tưởng tới. Và dĩ nhiên là nó cũng đã khiến cho Canberra một mặt với tư cách là chính quyền liên bang có cái suy nghĩ rằng là đây cái phạm vi mà giao thương quốc tế nó thuộc về cái lĩnh vực trách nhiệm của chính phủ liên bang chứ không phải là của chính phủ tiểu bang. Và hơn nữa thì chính phủ liên bang đang có những cái quan ngại về cái việc mà những cái tham vọng khá như là lộ liễu của Trung Quốc về cái vấn đề cái dự án một vành đai một con đường, cũng như là những cái quan ngại về những cái sự bành trướng mở rộng những cái hoạt động có tính cách quân sự ở trong vùng biển ở phía bắc của nước Úc, tức là vùng biển Đông Nam Á.
Chắc chắn là cái MOU này sẽ mở đường cho rất nhiều kế hoạch đầu tư cũng như dự án sau này, thưa anh, mà ông Andrew ông cũng đã hé lộ. Thí dụ như bây giờ Trung Quốc họ có những cái dự án, họ thực hiện những cái dự án ở trong khu vực, các công ty của Úc có thể được đấu thầu để mà làm những cái dự án đó, thì cái đó coi như là cũng là một cách để mà tạo công ăn việc làm cho Úc. Và nhiều dự án không nhất thiết là phải đi ra nước ngoài để thực hiện, mà có thể là thực hiện làm ở tại nước Úc này rồi chở sang những cái nước, thí dụ ở trong Thái Bình Dương chẳng hạn. Thành thử ra cái chuyện này là cái chuyện nó rất là cụ thể. Nhưng mà như anh nói đó, là nó chỉ là cái MOU và chúng ta không biết là nó kéo dài đến bao lâu. Mặc dù chúng ta biết rõ là nếu như trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây mà chính phủ lao động của Daniel Andrews không tái đắc cử thì chắc là cái MOU này nó cũng chết yểu theo luôn. Và dường như đó là cái điều mà cộng đồng người Việt tự do ở Victoria đang mong thấy, phải không anh?
Vâng, người ta có thể nhìn thấy những cái bước đi của chính phủ lao động ở Victoria, cũng như là cái chính phủ lao động, cũng như là đảng lao động liên bang chẳng hạn. Thí dụ như nhờ qua những cái lời phát biểu của ông tổng trưởng ngân khố đối lập Chris Bowen cách đây một ít lâu thôi, là ông nói là đảng lao động sẵn sàng để mở hay là có những cái suy nghĩ cởi mở về cái vấn đề quan hệ với Bắc Kinh. Cũng như là trong quá khứ chúng ta có thể nhắc lại một vài trường hợp, thí dụ như là thượng nghị sĩ Dastiari, một cái thượng nghị sĩ trẻ đang lên của đảng lao động, khi mà đi ngược lại cái chính sách chung và phát biểu những cái điều có lợi cho Trung Quốc trong cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là như cựu ngoại trưởng Bob Carr chẳng hạn, ông cũng là một cái thành viên trong cái ban tư vấn về cái trung tâm nghiên cứu quan hệ Trung Úc của Viện Đại học UTS ở Sydney chẳng hạn. Thì rõ ràng người ta thấy rằng là dường như bên đảng lao động có những cái khuynh hướng gọi là sẵn sàng đối thoại hoặc là chấp nhận những cái dự án hoặc là những cái giao thương trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc. Và điều này cũng đã khiến nhiều cái nhà chiến lược cũng như nhiều nhà quan sát của Úc quan ngại về điều đó. Và như anh Quốc Vinh vừa nói là nó không phải nhất thiết là một vành đai một con đường đầu tư vào những cái bến cảng ở ngoại quốc hoặc là ở những cái nước xung quanh mình vân vân. Và ngay cả trong nước Úc này, chỉ cách đây khoảng 2-3 tháng gì đó thôi, chúng ta cũng thấy một cái khoản đầu tư rất là lớn của Trung Quốc ngay ở tại tiểu bang Queensland, khi mà họ mở ra một cái công viên gọi là một cái công viên giải trí với một cái sự đầu tư rất là lớn từ Bắc Kinh chẳng hạn. Thì trong đó thì người ta nói có những cái đoạn mà có thể liên tưởng đến một cái kế hoạch lâu dài trong cái một vành đai một con đường, khi họ đặt những cái cơ sở hoặc là những cái dự án kinh doanh lớn lao ở một cái nước để dùng nó như là một cái đòn bẩy cho những cái ý đồ đầu tư một vành đai một con đường của họ về sau này, thí dụ. Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh, rõ ràng là cái chuyện này nó đang xảy ra trong cái bối cảnh là Victoria đang sắp có một cái cuộc bầu cử ở tiểu bang vào cuối tuần tới, và do đó nó cũng gây nên những cái phản ứng khá là ồn ào, khá mạnh mẽ, có phần tiêu cực có phần tích cực trong cái cộng đồng người Việt tự do của ở tiểu bang Victoria.
Thật sự ra thì chính phủ liên đảng cũng đã từng ký kết, nếu không nói rằng ký kết những cái thỏa thuận mà nó có tính cách ràng buộc thậm chí về việc phát triển hạ tầng cơ sở với Trung Quốc chứ không phải không, chứ không phải chỉ có riêng lao động. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu, tức là liên bang đó, ông Nguyễn Văn Bon thì có nêu ra hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta bây giờ biết là cái thỏa thuận, cái MOU này là chính phủ Andrews đã ký với Trung Quốc hồi đầu tháng 10 lần, nhưng mà không có loan báo. Và cho đến khi mà liên bang rồi thì cả phía đối lập thúc giục yêu cầu là phải công bố rõ cái này như thế nào trước cái ngày bầu cử, thì lúc đó ông Andrews mới công bố. Có sự trùng hợp hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà ông công bố ngay cái ngày mà xảy ra cái chuyện khủng bố ở Bourke Street ở Melbourne. Và trong cái thông cáo thì ông Bon nói rằng cách hành xử của chính phủ Victoria là không phù hợp với những nguyên tắc dân chủ, là chính quyền do dân bầu ra chứ không phải tự cho mình cái quyền quyết định giống như là Cộng sản, theo cái thông cáo của ông Nguyễn Văn Bon gửi ra. Nhưng mà thưa anh, nếu như một cái chính phủ mà trước ngày bầu cử mà họ có chủ trương như vậy rồi thì bây giờ kêu gọi là không có nên bỏ phiếu cho cái chính phủ đó nữa, thì điều đó có hợp lý không anh?
Có một vài cái chi tiết mà chúng ta cần phải xác minh ở trong cái vấn đề này. Cái thứ nhất đó, thì cái chính ông thủ hiến của Victoria Daniel Andrews giữ bí mật của cái văn bản gọi là cái biên bản ghi nhớ này đó, không phải là vì cái lý do nào khác ngoại trừ một cái lý do là theo lời yêu cầu của phía Bắc Kinh, phía Trung Quốc. Thì nhưng mà dĩ nhiên là dưới cái áp lực của công luận cũng như là do cái sức ép trong những cái ngày cận bầu cử, cho nên ông bắt buộc phải công bố mà thôi, mặc dù rằng là bên phía đối tác, tức là phía Bắc Kinh, có cái lời yêu cầu là giữ kín. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện, cái chi tiết gọi là ngày 11 tháng 11 khi mà cái chuyện khủng bố ở Bourke Street nó xảy ra thì ông mới bạch hóa đó. Thì giờ tôi cũng nghĩ đó cũng chỉ là một cái thời điểm tình cờ thôi, bởi vì hai cái sự kiện này nó không có những cái liên quan gì với nhau. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là do cái sự tấn công liên tục của bên phía đối lập, tức là đảng tự do ở Victoria, cũng như là các cái cơ quan truyền thông khiến cho ông phải không có nghĩa là giữ kín được cái memorandum này nữa, cho nên mới phải công bố mà thôi.
Xin lỗi ngắt lời anh, nhưng mà thưa anh, đó là một trong những cái thủ thuật của các chính trị gia thưa anh, tức là họ chỉ công bố những cái tin xấu khi nào mà có một cái chuyện xấu hơn nó đang xảy ra thôi, khiến cho người ta không còn chú ý nữa.
Vâng, đó là có thể là một cái thủ thuật đánh lạc hướng hoặc là tản mát cái sự chú ý của người ta về những cái vấn đề quan trọng khác. Thì đó giờ có thể là một cái thủ thuật chính trị, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình gán ghép hai cái chuyện với nhau thì tôi không thấy là có một cái cơ sở.
Thưa anh, phản ứng của cộng đồng người Việt tự do liên bang, như tôi nói ban nãy, khá là gay gắt trong vấn đề này. Nhưng mà không hiểu là có phản ứng nào khác ủng hộ cho cái quyết định của chính phủ ông Daniel Andrews không thưa anh? Bởi vì chúng ta cũng biết là trong kỳ bầu cử sắp tới đây cũng có một số ứng cử viên người Việt, phải không ạ?
Vâng, trong cái cuộc bầu cử vào cuối tuần tới thì ở Victoria thì chúng ta cũng ghi nhận cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy là có 3 ứng cử viên gốc Việt là tranh cử, một thuộc đảng lao động, một là độc lập và một người khác là thuộc cái đảng xanh. Dĩ nhiên là họ có những cái quan điểm riêng, nhưng mà có thể nói là hai cái lời phát biểu mà nó có tính cách không phải là bảo vệ cho cái chuyện MOU, nhưng mà để minh định cái chuyện này đó, thì chúng ta thấy có ứng cử viên khá nổi bật của đảng lao động là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Tuy nhiên ông cũng không có phát biểu một cái quan điểm cá nhân nào về vấn đề này ngoại trừ cái việc trích dẫn và nhấn mạnh lại một số các cái điểm đã được nêu trong cái giới truyền thông chính mạch mà thôi, như những cái điểm mà chúng ta vừa trình bày. Một cái quan điểm khác có tính cách bên vực cho cái qua cái hành xử của chính phủ lao động Victoria là từ ông nghị viên Trương Lợi của cái hội đồng thành phố Greater Dandenong, nếu mà tôi không lầm, thì ông nói rằng là không phải cử tri đi bầu vì cái vấn đề là MOU mà thôi, mà còn nhiều cái vấn đề khác ở trong, nó liên quan đến cái an sinh xã hội, đến cái sự phát triển chung của tiểu bang Victoria nữa. Và do đó ông cũng kêu gọi là cử tri nên cân nhắc cái lá phiếu của mình trong cái ngày thứ bảy sắp tới.
Tôi đoán rằng là ứng cử viên Kiều Tiến Dũng, ứng cử viên của đảng Lao động, thì chắc là cũng chưa được phép của đảng để mà có thể phát biểu cái gì chính thức. Thưa anh, nhưng mà cái quan hệ giữa cộng đồng người Việt tự do ở Victoria và của đảng Lao động nói chung và đảng Lao động ở tiểu bang này phải nói khá thú vị. Gần đây thì chúng tôi cũng có loan tin, tức là thủ hiến Daniel Andrews đã hứa sẽ cho cộng đồng người Việt tự do lên đến 2 triệu rưỡi đô la để mà xây cái viện bảo tàng người Việt, viện bảo tàng đầu tiên của người Việt tị nạn ở Úc nói riêng, nếu không nói là đầu tiên ở trên cả thế giới luôn. Và trước đó thì đã ứng trước đâu 750.000 rồi, còn cho thêm một số tiền để tổ chức hội chợ Tết sắp tới nữa. Thành thử ra là bây giờ nếu như cộng đồng người Việt tự do mà qua lời ông Nguyễn Văn Bon kêu gọi như vậy đó, trong cái thông cáo gửi ra thì tôi xin trích: vì sự an nguy của nước Úc, quê hương thứ hai của chúng ta, chúng tôi đồng thanh cùng với cộng đồng người Việt tự do tại Victoria kêu gọi toàn thể đồng bào hãy cực lực phá tan âm mưu đen tối một vành đai, một con đường của tàu cộng đang được chính phủ Victoria tiếp tay bằng cách sử dụng lá phiếu của mình trong ngày bầu cử 24 tháng 11 sắp tới đây. Thì tôi thấy cái điều này có vẻ không ổn, thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là trong vài năm qua người ta thấy cái mối quan hệ giữa chính phủ tiểu bang Victoria của đảng Lao động với cộng đồng người Việt ở tiểu bang này đó, thì nó có phần nồng ấm hơn, hai bên có vẻ là làm việc với nhau một cách thân mật, khăng khít hơn. Và qua những cái thí dụ mà anh Quốc Vinh vừa nói, giống như là một cái sự, một cái khoản tiền tài trợ ứng trước và những cái lời hứa hẹn sẽ tiếp tục tài trợ cho cái công trình, cái nhà viện bảo tàng, một cái nhà bảo tàng của cộng đồng người Việt đó, thì cho thấy rằng là quả nhiên nó có một cái lợi ích chung nào đó giữa cộng đồng người Việt với chính phủ lao động nếu mà họ tái đắc cử sau cái ngày thứ bảy sắp tới. Và dĩ nhiên là ai cũng mong muốn cái điều đó nó xảy ra, một nếu mà nó không vượt quá cái giới hạn hoặc là không phản bội lại những cái nguyên tắc hoạt động của cộng đồng người Việt, vân vân. Đằng này bây giờ thì chúng ta, những cái người cử tri ở Victoria đều phải có một cái sự suy nghĩ, một cái sự cân nhắc giữa một bên là cái đời sống của mình ở thiết thực ngay ở trong hàng ngày và cái quyền lợi của cộng đồng mình nói chung qua những cái dự án mà được chính phủ lao động hiện nay đã hứa hẹn, cũng như là những cái lợi, quyền lợi của mình lâu dài về sau, nếu mà quả tình là Victoria có ký kết với lại Trung Quốc qua một cái dự án một vành đai một con đường đó. Và thưa quý vị, ở một cái đất nước dân chủ tự do này, mỗi một người có quyền quyết định cái lá phiếu của mình theo cái nhận định và theo cái quan điểm của họ. Và ở đây chúng tôi không có ý định là xen vào cái quyết định đó của từng mỗi một cá nhân đó, vì đó là một cái quyền dân chủ tối thượng của từng người.
Thưa anh, trên thực tế thì bây giờ mình cứ cho là đảng Lao động sẽ thất cử kỳ này, thì chúng ta cũng không thể nào biết chắc được một cách chính xác là có phải vì những lá phiếu của người Việt hay không. Nhưng mà tôi đoán rằng là trong nội bộ đảng Lao động chắc chắn họ suy nghĩ rằng là, ủa, cái cộng đồng này có vẻ hơi vô ơn.
Vâng, một cái điểm mà chúng ta cần phải ghi nhận là đa số những cái cử tri gốc Việt sinh sống tại Victoria là trong những cái đơn vị đang do đảng Lao động chiếm đa số, hay là họ đang đa số những cái đơn vị đó là nằm trong cái gọi là những cái khu thành trì bền vững của đảng Lao động. Và nếu mà đảng Lao động ở Victoria thất cử trong sau cái ngày thứ bảy sắp tới đó, thì nó có hai cái chuyện nó có thể xảy ra. Cái chuyện thứ nhất là cái lời hứa hẹn của ông Andrews sẽ tan thành mây khói, tức là 2.5 triệu đô la nó sẽ không có chảy vào cái quỹ tài trợ cho cái nhà bảo tàng của cộng đồng người Việt tự do ở Victoria nữa. Hoặc là cái thứ nhì đó, họ sẽ coi cái kết quả bầu cử của các cái đơn vị có đông người gốc Việt đó để có thể thẩm định lại, hoặc là có thể đánh giá là cái sự chuyển đổi cái lòng trung thành của cử tri đối với đảng Lao động ra như thế nào. Và thưa quý vị, cái thời gian giữa hai cuộc bầu cử tiểu bang thì cũng khá dài để mà các cái đảng có thể chiều lòng hoặc là vận động những cái nguồn cử tri của các cái cộng đồng đó để theo cái chiều hướng có lợi cho mình. Tôi không có thể cũng sẽ không nghĩ rằng là chính phủ hay là đảng đối lập lao động trong tương lai nếu họ thất cử có thể đánh giá là cộng đồng Việt Nam như là những cái kẻ vô ơn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.